Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn cách chọn loại lưới che nắng tốt nhất cho từng loại lan. Tiếp đó là bài chia sẻ 10 cách diệt cỏ dại tận gốc không cần sử dụng thuốc. Thưa bà con và các bạn, hoa lan yêu cầu cao về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là ánh nắng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng và phát triển. Việc sử dụng lưới che nắng cho hoa lan làm giảm cường độ ánh nắng chiếu trực tiếp vào cây trồng và ngăn chặn hơn 70% lượng ánh sáng tự nhiên, giúp cây lan sinh trưởng và phát triển tốt. Bài viết sau hướng dẫn bà con cách chọn loại lưới che nắng tốt nhất cho từng loại lan. Hoa lan yêu cầu cao về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là ánh nắng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh trưởng và phát triển. Nếu thiếu nắng, lan sẽ khó ra hoa, cây bị ốm yếu và lá xuất hiện các đốm xanh sẫm màu. Ngược lại, nếu trong môi trường thừa nắng, lan sẽ bị thoát hơi nước, làm lá cây nhăn và khô lại, lá vàng đi và hoa mau tàn. Nếu duy trì lâu trong điều kiện này, sẽ làm lan khô héo và chết dần. Tuy nhiên, với mỗi loại lan là các yêu cầu về ánh sáng khác nhau, nên bà con cần chọn loại lưới che nắng có mật độ phù hợp, đảm bảo cây trồng được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Lưới che nắng cho lan được làm từ nhựa nguyên sinh, HDPE, sản xuất theo công nghệ hiện đại, bảo đảm độ bền, khả năng che nắng và chống thấm nước cực tốt. Với kết cấu các sợi lưới được đan chéo vào nhau, giúp che nắng từ 30 đến 80% mà vẫn tạo được độ thông thoáng, khô ráo và ngăn chặn ánh nắng chiếu trực tiếp vào cây trồng. Hiện nay, lưới che nắng cho hoa lan được chia ra làm nhiều loại như phân loại lưới che nắng theo nguồn gốc, lưới che nắng Đài Loan, lưới che nắng Thái Lan, lưới che nắng Việt Nam. Phân loại lưới che nắng theo mật độ lưới, lưới lan che nắng 50%, lưới lan che nắng 60%, lưới lan che nắng 70%. Tùy vào giống lan và kích thước cây trồng mà bạn chọn loại lưới che nắng phù hợp để đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Lưới che nắng cho hoa lan mang lại nhiều lợi ích và giá trị kinh tế cho bà con trong quá trình trồng và chăm sóc. Nhiệt độ thích hợp để lan phát triển ban ngày khoảng 18 đến 30 độ C, ban đêm khoảng 16 đến 20 độ C. Chính vì thế, việc sử dụng lưới che nắng sẽ giúp duy trì nhiệt độ ổn định, tránh cây trồng bị sốc nhiệt hay môi trường nhiệt độ không phù hợp làm cây chậm lớn không phát triển. Bên cạnh đó, phong lan thường sống và phát triển tốt trong môi trường nhiệt đới có độ ẩm không khí từ 60 đến 80%. Vì thế, để tạo điều kiện có nhiệt độ phù hợp để lan phát triển, thì bà con có thể sử dụng lưới che nắng giúp duy trì nhiệt độ ổn định giữa ngày và đêm, bảo đảm nhiệt độ không thay đổi quá đột ngột, khiến cây bị sốc nhiệt dẫn đến tình trạng ốm cây và chậm phát triển. Ngoài việc chắn nắng tốt, trồng lan trong nhà lưới còn giúp bảo vệ cây trồng khỏi mưa bão. Do lưới che nắng được sản xuất từ các sợi lưới đan chéo vào nhau, tạo nên các lỗ hổng nhỏ li ti, làm giảm lực mạnh của gió và biến chuyển nước thành dạng nhỏ giọt, tạo độ ẩm không khí tốt cho cây trồng. Để chọn được lưới che nắng phù hợp cho hoa phong lan, thì bà con cần hiểu rõ về đặc điểm, điều kiện thích hợp để lan phát triển và tìm hiểu kỹ các loại lưới che nắng cần sử dụng để đạt được hiệu quả cao nhất. Giống hoa lan rất đa dạng, vì vậy bà con cần tìm hiểu kỹ đặc tính, điều kiện phù hợp để lan phát triển, từ đó chọn loại lưới có mật độ che nắng phù hợp nhằm bảo đảm lan được phát triển trong môi trường tốt nhất. Chọn loại lưới phù hợp sẽ giúp xác định được ánh nắng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí, mức độ che phủ, giúp lan phát triển khỏe mạnh, nhanh ra hoa, tạo ra năng suất cây trồng cao và đem lại giá trị kinh tế, lợi nhuận cao trong kinh doanh. Theo đó, lan hoàng thảo ưa sáng, khả năng chịu ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, đặc biệt là ánh nắng gay gắt nhiệt độ cao của mùa hè sẽ làm cây bị cháy lá, cây chậm phát triển và thoát nước nhanh. Chính vì thế, tùy vào mục đích kinh doanh mà cần chọn loại lưới phù hợp. Ví dụ kinh doanh cây cắt cành nên chọn lưới che nắng 50% có màu đen, hoặc kinh doanh nguyên cây chọn lưới che nắng 60-80% có màu xanh hoặc màu đen để ngăn chặn tia UV và ánh nắng chiếu trực tiếp vào cây trồng. Đối với lan họ Vanda, Là dòng cây ưa sáng nhưng cường độ ánh sáng quá lớn sẽ làm cây bị cháy lá và mất nước nhiều. Khi cây bị thừa hoặc thiếu ánh sáng, lá cây sẽ chuyển sang màu vàng hoặc xanh đậm sẫm màu, khiến cây không thể ra hoa. Để lọc bớt ánh sáng, bà con nên sử dụng lưới che nắng 50-60% có màu xanh hoặc đen. Còn lan hồ điệp là dòng cây ưa mát với cường độ ánh sáng thấp, độ ẩm từ 50-80%. Chính vì vậy, bà con nên sử dụng lưới che nắng 70% để duy trì điều kiện phù hợp cho lan phát triển và tránh được các bệnh về lá như lá xuất hiện những đốm nâu vàng nhạt hoặc lá có màu xanh đậm, lá cây mềm, nheo lại. Tùy vào mỗi độ tuổi cây trồng mà cần lượng ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ môi trường khác nhau. Với những cây trong quá trình tăng trưởng từ 0 đến 12 tháng cần khoảng 50% lượng ánh sáng, hay những cây trong giai đoạn phát triển cần 70% lượng ánh sáng để quá trình quang hợp diễn ra tốt với độ tuổi từ 12 đến 18 tháng. Lưới che nắng có công dụng chủ yếu là để che nắng ánh sáng mặt trời, bảo vệ cây trồng khỏi các tác động bên ngoài như mưa, gió, bão, hay ngăn chặn sự phá hoại của côn trùng. Do vậy, bà con cần đặc biệt quan tâm đến độ bền của lưới che nắng. Lưới che nắng có độ bền cao sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, quá trình hoạt động đạt hiệu quả cao và đảm bảo chất lượng sử dụng. Lưới che nắng có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả của cây trồng, nên bà con cần lựa chọn lưới che nắng phù hợp, bảo đảm các tiêu chí đề ra như độ bền, tuổi thọ của sản phẩm, khả năng che nắng mưa, ngăn chặn tia UV, tia tử ngoại, chắn côn trùng xâm nhập, phá hoại, độ đàn hồi, mức độ che phủ, khả năng chống thấm nước, kháng hóa chất, v.v. Thưa bà con và các bạn, cỏ dại là vấn đề luôn được bà con nông dân quan tâm và tìm cách tiêu diệt cỏ dại, giúp đảm bảo cây trồng phát triển tốt, mang lại năng suất cao. Tuy nhiên, sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường nên cần hạn chế sử dụng, mà thay vào đó, bà con nên sử dụng các chất sinh học để loại bỏ cỏ dại hoàn toàn. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ 10 cách diệt cỏ dại tận gốc không cần sử dụng thuốc. Nhổ cỏ là phương pháp loại bỏ cỏ dại trực tiếp và luôn được áp dụng. Phương pháp này cho kết quả nhanh chóng và hiệu quả cao, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn cỏ dại. Tuy nhiên, đối với loại cỏ có rễ sâu, hoa cỏ thì cần nhổ nhiều lần như cỏ chanh, cỏ chua me. Để quá trình nhổ cỏ dễ dàng, không bị đau tay và có thể nhổ tận gốc cỏ dại, bà con nên làm ướt bề mặt đất, sau đó sử dụng liềm hoặc cuốc để đào tận gốc cỏ dại một cách nhanh chóng và hoàn toàn. Đặc biệt, với những cây rễ cọc, cần đào cẩn thận, tránh tình trạng đứt rễ, tạo cơ hội cho cây mọc tiếp lứa sau. Hoặc bà con cũng có thể nhổ cỏ sau khi trời mưa, bởi lúc này đất mềm tơi xốp rất dễ nhổ cỏ. Tuy nhiên, phương pháp nhổ cỏ chỉ áp dụng với quy mô nhỏ với loại cỏ mềm thấp, không được áp dụng nhiều trong vườn sau, cây ăn quả lớn bởi tốn kém chi phí thuê người làm cỏ mà hiệu quả không cao. Trong khi đó, sử dụng bạc phủ cỏ là phương pháp làm sạch cỏ mới, mang lại hiệu quả cao với giá thành phù hợp nên được sử dụng rộng rãi. Bạc phủ đất chống cỏ dại được làm từ nhựa HDPE, có độ bền từ 5 đến 7 năm, khả năng thoát nước tốt, thoáng khí do các sợi nhựa được đan chéo vào nhau tạo thành các lỗ nhỏ li ti. Ngoài ra, bạc được phủ lớp chống tia UV, bảo vệ bạc khỏi ánh nắng mặt trời, kéo dài thêm tuổi thọ sản phẩm, có khả năng kháng kiềm, hóa chất, các chất ăn mòn. Bên cạnh công năng ngăn chặn cỏ dại sinh trưởng và phát triển, bạc phủ cỏ còn giúp phân rã rễ cây, giúp rễ cây phát triển nhanh, hấp thụ chất dinh dưỡng dễ dàng và bảo vệ đất trồng không bị bạc màu suy thoái. Bạc phủ đất chống cỏ dại có cấu tạo hai mặt với hai chức năng khác nhau. Bề mặt màu đen tiếp xúc trực tiếp với đất trồng làm ngăn cản ánh sáng của mặt trời, làm chồi cỏ dại không thể phát triển do không nhận đủ lượng ánh sáng và còn hạn chế côn trùng xâm nhập và phá hại, xua đuổi rệp bọ phấn trắng sâu bọ. Để diệt cỏ dại, bà con cần hòa tan từ 1 đến 5 thìa cồn trong 4 chén nước và sau đó phun hỗn hợp này lên khu vực có cỏ. Cách này sẽ nhanh chóng tiêu diệt cỏ dại, tuy nhiên cần lưu ý rằng phương pháp này có một số nhược điểm có thể ảnh hưởng đến các cây trồng khác. Vì vậy, nếu muốn diệt cỏ dại trong sân vườn, bà con hãy cẩn thận và tránh phun lên các cây trồng xung quanh. Giấm trắng không chỉ được sử dụng để làm sạch các vật dụng trong gia đình và trong nấu ăn mà còn có khả năng ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại. Hòa một phần giấm và một phần nước, sau đó đổ hỗn hợp này vào một bình xịt tay và phun lên đám cỏ dại. Phương pháp này giúp cỏ dại chết đi nhanh chóng mà không gây hại cho môi trường. Trong trường hợp sau khi trời mưa, bạn có thể sử dụng giấm, dùng giấm trắng hoặc giấm táo đều được và phun trực tiếp lên cỏ dại. Sau khoảng một ngày, cỏ dại sẽ tự chết. Lúc này, bạn chỉ cần dọn dẹp chúng đi một cách dễ dàng. Phương pháp này rất an toàn mà không làm ảnh hưởng đến cây trồng, môi trường xung quanh. Sử dụng nước sôi để làm chết cỏ dại cũng là cách giúp bảo đảm an toàn môi trường mà không cần tốn kém chi phí. Bạn chỉ cần đun nước sôi và đổ trực tiếp lên khu vực có cỏ dại. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, cỏ dại đã đổi màu và lụi dần. Bạn cần thực hiện cẩn thận, tránh tình trạng bị bỏng tay hay đổ nước nóng sang cây xung quanh. Muối ăn có khả năng làm cỏ dại mất nước và phá vỡ sự cân bằng nước bên trong tế bào cây, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cỏ dại. Ngoài ra thì phương pháp này an toàn nhưng cần cẩn thận khi sử dụng, tránh làm ảnh hưởng đến các loại cây trồng xung quanh. Bạn chỉ cần đổ trực tiếp muối lên cỏ dại hoặc hòa tan muối với nước rồi phun lên khu vực cần làm sạch cỏ. Muối và baking soda đều có công dụng giống nhau, giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển mà không gây tốn kém chi phí hoặc mất quá nhiều thời gian thực hiện. Tiến hành rắc baking soda tại các khu vực ẩm ướt cỏ non mọc. Trong baking soda có chứa thành phần kiềm làm cỏ dại không phát triển được, đồng thời còn giúp xua đuổi côn trùng sâu bệnh. Có thể trộn với nước rồi phun lên đất trồng hoặc trộn trực tiếp vào đất làm ngăn chặn tình trạng cỏ dại phát triển. Việc sử dụng máy cắt cỏ trong nông nghiệp rất phổ biến, đặc biệt với quy mô lớn giúp tiết kiệm thời gian công sức làm sạch cỏ nhưng không loại bỏ hoàn toàn nên thường được bà con chăn nuôi sử dụng để cắt cho gia súc, tôm cá ăn. Hoặc với vườn cây công nghiệp, cây ăn quả quy mô lớn dùng máy cắt cỏ giúp tiết kiệm lớn thời gian và đảm bảo an toàn sức khỏe môi trường xung quanh. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy cắt cỏ khác nhau phụ thuộc vào mục đích sử dụng, quy mô cây trồng mà lựa chọn các loại máy có công suất tính năng phù hợp như máy cắt cỏ chạy bằng xăng, máy cắt cỏ chạy bằng điện. Bên cạnh đó, sử dụng báo cũ để ngăn chặn cỏ dại rất hiệu quả nhưng lại ít được sử dụng. Phương pháp này nhằm chắn ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào đất trồng, không tạo điều kiện cho cỏ dại phát triển. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ áp dụng được vào mùa hè với phần đất trồng đã được làm sạch, giúp ngăn chặn cỏ mầm phát triển nhưng dễ bị ướt, hư hỏng khi trời mưa, độ ẩm cao sẽ tạo kết quả ngược lại. Việc sử dụng màng phủ nông nghiệp được trải trực tiếp ra phần đất trồng giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển, đồng thời bảo vệ đất trồng, hạn chế xói mòn và rửa trôi các chất dinh dưỡng. Do phần đất trống được phủ kín bằng màng nên cỏ dại không có cơ hội hay điều kiện phát triển. Ngoài ra, màng phủ nông nghiệp rất dễ sử dụng và thân thiện với môi trường, có thể tự phân hủy sau một thời gian sử dụng mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu đất hay là mất thời gian dọn dẹp. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại màng phủ khác nhau với nhiều kích thước, độ dày, giúp bà con có nhiều sự lựa chọn phù hợp với loại cây trồng và chi phí đầu tư. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.